Nay Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Phương Nga, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 12 tháng 5 2016. Việt Nam tuyên bố hoan nghênh Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí. Trung Quốc cho rằng lập trường của Bắc Kinh về Biển Đông được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi. NATO khởi động hệ thống lá chắn chống tên lửa tại Romania gây căng thẳng với Liên bang Nga. Thượng viện Brazil đồng ý về thủ tục truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam âm thầm tổ chức hội thảo về vũ khí có tập đoàn Mỹ tham gia. Kính thưa quý vị, Việt Nam tuyên bố hoan nghênh Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí. Trả lời hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác định điều đó phản ánh sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước và sự công nhận nhu cầu tự vệ của Việt Nam.
Tuyên bố của Việt Nam trên một vấn đề vốn từ lâu nay là đầu mối bất đồng với Hoa Kỳ, được đưa ra một tuần lễ trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama và vào lúc tranh luận đang diễn ra ở Washington về việc bãi bỏ cấm vận vũ khí từng được giảm nhẹ vào năm 2014. Hãng Reuters đã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam nội dung như sau. Chúng tôi hoan nghênh việc Mỹ đẩy nhanh tiến độ của việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bắn vũ khí sát thương cho Việt Nam. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, thể hiện sự tin tưởng giữa hai nước. Cấm vận vũ khí là chứng tích cuối cùng của thời chiến tranh Việt Nam. Hoa Kỳ chưa nói công khai là sẽ bỏ cấm vận và luôn luôn nói rằng vấn đề này tùy thuộc vào Việt Nam có cho thấy tiến bộ trên mặt nhân quyền hay không. Theo giới quan sát, việc bỏ cấm vận vũ khí sẽ đánh dấu một bước tiến chủ yếu trong quan hệ hai bên 21 năm sau khi bình thường hóa băng rào. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm nay cũng hoan nghênh những tiếng nói ở Mỹ ủng hộ việc bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Theo ghi nhận của Reuters, Mỹ đã tăng tốc xích lại gần Việt Nam trong năm 2014. Nguyên nhân, theo nhiều nhà phân tích, là Hoa Kỳ muốn tranh thủ sự kiện quan hệ xấu đi giữa Việt Nam và Trung Quốc do tranh chấp ở Biển Đông.
Trong khi đó, từ ngày hôm qua, Mỹ đã bắt đầu chiến dịch diễn tập chung với các đối tác về bài tập trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Đây là chương trình thao diễn hàng năm của Hải quân Mỹ cùng với nhiều đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Năm nay, Hải quân Hoa Kỳ huy động khu trục hạm Squadron 23 cùng tàu bệnh viện Mercy và chiến dịch cứu trợ này có sự tham gia của hơn 600 lính và nhân viên dân sự thuộc các nước như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo dự kiến, các đợt diễn tập sẽ kéo dài trong nhiều ngày và sẽ dừng lại tại nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á như là Indonesia, Philippines, Đông Timor hay Việt Nam. Còn trong lĩnh vực thương mại, Nhật Bản có xu hướng chọn Việt Nam làm bàn đạp cho xuất khẩu. Theo một cuộc thăm dò mới đây được nhật báo Asian Nikkei Review công bố vào ngày hôm nay, thì Việt Nam càng lúc càng được ưa chuộng.
Trong một cuộc khảo sát ý kiến, 1.100 công ty Nhật có số vốn trên 10 triệu yen được Viện Nghiên cứu Mizuho Research Institute thực hiện vào tháng 2 vừa qua, thì khoảng 43,8% người được hỏi đã nêu khối ASEAN như là khu vực được họ dự kiến dùng sức lao vào. So với cùng một cuộc thăm dò tiến hành vào năm ngoái 2015, thì tỷ lệ chọn ASEAN đã tăng 2,3%. Và ASEAN vẫn đứng đầu bảng 4 năm liên tục. Mối quan tâm đến Việt Nam rất rõ. Trả lời câu hỏi là nước nào trong ASEAN được họ chú ý nhất, thì 53,5% các công ty nêu tên Việt Nam, một tỷ lệ đã tăng 4,9% so với năm ngoái. Lợi thế của Việt Nam dưới mắt các nhà công nghiệp Nhật Bản là quy chế thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam đã được chú ý hơn trong tư cách là cơ sở xuất khẩu hàng vải sợi và một số sản phẩm khác. Khi được hỏi, họ dự kiến mở rộng đầu tư ở đâu trong 12 quốc gia ký kết hiệp định TPP, thì 12,8% nêu tên Việt Nam, 10,7% nói đến Nhật Bản và 4,9% chọn Hoa Kỳ.
Liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc tuyên bố lập trường của Bắc Kinh về tranh chấp chủ quyền trên biển được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi, gần đến ngày Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến bản đồ chính đoạn ở Biển Đông. Vụ trưởng vụ điều ước pháp luật thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tô Hoành, tuyên bố là Bắc Kinh không bị cô lập trên hồ sơ này, vụ kiện chẳng qua chỉ là một màn dàn dựng từ trong nguyên văn. Vào hôm nay, quan chức cao cấp này trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại, Bắc Kinh hoàn toàn có quyền không tham gia vụ kiện về Biển Đông trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Ông Tô Hoành đồng thời lên án Manila đã lạm dụng cơ quan pháp lý quốc tế này để làm phương hại đến chủ quyền quốc gia của Trung Quốc. Ông cũng xem vụ kiện nhắm vào Bắc Kinh nói trên là một thủ thuật của những người không rành về luật pháp quốc tế thế nhưng lại muốn làm dùm beng vụ việc trên các phương diện truyền thông quốc tế. Trực tiếp chỉ trích Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu vào tháng 2 vừa qua đã kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Ông Tô Hoành cho rằng dù là Âu Mỹ có mạnh miệng tới đâu đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là quan điểm của một số ít các nước phương Tây không đại diện cho toàn thể cộng đồng quốc tế bởi vì Bắc Kinh đã được nhiều nước ủng hộ từ Campuchia đến Yemen từ trong nguyên văn. Còn về quan hệ giữa Bắc Kinh với London, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị nhận xét các vị lãnh đạo Trung Quốc bất lịch sự nhân chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình tại London hồi năm ngoái.
Trong một sự kiện được tổ chức nhân dịp mừng thọ 90 tuổi của mình, hôm thứ Ba vừa rồi, nữ hoàng Elizabeth II đã có cuộc nói chuyện riêng với bà Lucy Dorsey, một sĩ quan cảnh sát London, khi được biết bà này là phụ trách chính cho khâu an ninh của chuyến viếng thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10 năm ngoái, nữ hoàng Anh đã thốt lên, ôi thật là xui xẻo cho cô. Khi được biết các vị quan chức Trung Quốc đã thô lỗ tuyên bố kết thúc cuộc gặp gỡ với bà Barbara Woodward, đại sứ Anh tại Trung Quốc, nữ hoàng Anh đã không ngần ngại nhận định rằng họ rất bất lịch sự với bà đại sứ. Được biết, khi những lời nhận định của nữ hoàng Anh được đài BBC chuyển phát lại thì chương trình đã bị ngắt quãng tại Trung Quốc. Người phát ngôn của Cung điện Hoàng gia cũng như phía cảnh sát London đều từ chối bình luận về những cuộc nói chuyện riêng tư này.
Chuyển sang phần thời sự châu Âu, NATO khởi động hệ thống lá chắn chống tên lửa tại Romania, gây căng thẳng với Nga. Davoselu đặt tại miền nam Romania chính thức hoạt động kể từ hôm nay và Washington xem đây là một bước tiến quan trọng cho phép NATO hoàn thành nhiệm vụ. Theo Moscow thì hệ thống Davoselu đe dọa thế cân bằng chiến lược tại châu Âu và của bản thân nước Nga. Hệ thống phòng thủ được lắp đặt tại miền nam Romania bao gồm một radar, nhiều trang thiết bị thông tin và bắt trận tên lửa. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Frank Rose trả lời báo chí hôm qua từ Bucharest đã nhấn mạnh Davoselu sẽ hoạt động cùng hai chiến hạm của Mỹ có trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa được triển khai ngoài khơi Địa Trung Hải và đây là một bước tiến quan trọng cho phép Liên minh Bắc Đại Tây Dương mở rộng vùng hoạt động ra ngoài khu vực châu Âu. Đại diện của Hoa Kỳ tại NATO, ông Douglas Lute, tuyên bố với hệ thống Davoselu, lần đầu tiên trong lịch sử NATO Liên minh Bắc Đại Tây Dương có khả năng tuân thủ điều 5 trong hiệp ước của Liên minh. Điều khoản này quy định trong trường hợp một thành viên bị tấn công thì tất cả những thành viên khác trong khối phải có những biện pháp cần thiết để hỗ trợ cho quốc gia bị trở thành mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, cả hai ông Rose và Lute đều lưu ý hệ thống phòng thủ vừa được lắp đặt tại Romania không nhắm vào Nga và cũng không có khả năng đe dọa hệ thống phòng thủ chiến lược của Moscow.
Vẫn liên quan đến châu Âu, hôm qua báo chí Đan Mạch đã đưa tin chính phủ nước này muốn thay thế giàn chiến đấu cơ cũ F-16 của mình bằng F-35 vô cùng tối tân của Mỹ. Kênh truyền hình TV2 và nhật báo Politiken của Đan Mạch đều đồng loạt đưa tin về sự lựa chọn chiến đấu cơ mới có tên đầy đủ là F-35 Lightning II với bản hợp đồng trị giá gần 30 tỷ kuron, tức gần 4 tỷ euro. Sự lựa chọn này không có gì đáng ngạc nhiên bởi lẽ Đan Mạch là một trong số 9 nước trong đó có Anh, Canada hay Thổ Nhĩ Kỳ đều tài trợ cho việc phát triển loại máy bay đa năng này. Quân đội Đan Mạch, thành viên của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương và cũng là đồng minh thân cận với Mỹ, hiện sử dụng 30 chiến đấu cơ F-16 do Mỹ cung cấp với những chiếc cũ nhất vào năm 1980, việc tiếp nhận dàn chiến đấu cơ mới của Mỹ dự kiến vào năm 2020.
Anh Quốc tổ chức hội nghị chống tham nhũng với sự tham gia của khoảng 40 quốc gia. Thủ tướng David Cameron đã đưa ra một số các giải pháp để chống lại các hoạt động rửa tiền. Từ London, thông tín viên RFI Muriel Dencroix cho biết thêm.
Quyết
định làm gương cho các nước khác noi theo trước khi hội nghị khai mạc. Thủ tướng Anh David Cameron đã tiết lộ một loạt các giải pháp dành riêng cho quốc gia của mình bằng việc tấn công đầu tiên vào lĩnh vực bất động sản ở London, mà theo một vài quốc gia, đây thực sự là một bộ máy rửa tiền bẩn. Thủ tướng của Đảng Bảo thủ cũng đã thông báo rằng các công ty nước ngoài hiện đang sở hữu hoặc đang muốn mua bất động sản Vương quốc Anh từ bây giờ trở đi sẽ bắt buộc phải khai báo tên thật của chủ sở hữu. Theo bước Anh, các nước Pháp, Hà Lan, Nigeria và Afghanistan cũng cam kết cho lập tại nước mình danh sách các đối tượng thụ hưởng những khối tài sản khổng lồ hiện đang ẩn sau các công ty bình phong. Dưới áp lực để biến các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh như Jersey, quần đảo Bermuda, các đảo Cayman và Virgin, London cũng vừa thông báo rằng 40 cơ quan có thẩm quyền xét xử, trong đó bao gồm cả vùng đất thuộc Hoàng gia Anh, đã đồng ý chia sẻ các thông tin về lai lịch thật của các doanh nghiệp có đặt trụ sở trên lãnh thổ của các vùng đất này. Cuối cùng, Anh sẽ là nước đầu tiên thiết lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế chống tham nhũng với trụ sở tại London và hợp tác chủ yếu với Mỹ, Canada, Thụy Sĩ và Interpol. Trung tâm này sẽ giúp nắm được và trừng phạt các đối tượng tham nhũng và thu hồi về những khoản tài sản đã bị đánh cắp.
Về nội bộ chính trị Pháp, giới công đoàn tiếp tục xuống đường chống luật cải tổ lao động một ngày sau khi chính phủ dùng điều khoản 49.3 để thông qua dự luật cải tổ lao động, trong khi đó chiều nay cánh hữu ở Hạ viện Pháp đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm nội các của Thủ tướng Manuel Valls, tuy nhiên theo giới quan sát thì kiến nghị này ít có khả năng được thông qua. Vào lúc 4 giờ chiều nay giờ Paris, chủ tịch của hai đảng những người Cộng hòa LE cánh hữu và đảng cánh trung UDI trình bày kiến nghị bất tín nhiệm Thủ tướng Manuel Valls, dự án cải tổ luật lao động là nguyên nhân gây căng thẳng trên chính trường Pháp. Thủ tướng và Tổng thống thuộc Đảng Xã hội bị chính một nhóm các đại biểu ở Hạ viện trong nội bộ của Đảng chống đối. Để lật đổ được nội các của Thủ tướng Valls, kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ cần phải được 288 trên tổng số 577 dân biểu thông qua trong cuộc bỏ phiếu vào chiều nay. Còn tại Ý, các dân biểu nước này ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua đạo luật chấp nhận việc những người đồng giới tính cùng được chung sống.
Với 369 phiếu thuận, 193 phiếu chống và 2 người không bỏ phiếu, các dân biểu Ý đã một lần nữa bày tỏ niềm tin vào Thủ tướng Matteo Renzi khi ông này cam kết rằng chính phủ trung tả của mình sẽ chịu trách nhiệm về văn bản liên quan đến quyền hạn dành cho các cặp đôi đồng tính. Nếu trước đây Ý là cường quốc Tây Âu cuối cùng mà các cặp đôi đồng tính không hề được công nhận, thì từ giờ trở đi họ có thể được hưởng chế độ như các cặp vợ chồng bình thường khác, tức là được mang cùng họ, được thừa hưởng tài sản nếu người kia qua đời và được quyền thừa kế. Những người tranh đấu đại diện cho phe đồng tính đã tập hợp trước trụ sở của Quốc hội tại Roma để chào mừng quyết định này. Bản thân Thủ tướng Ý đã tuyên bố trên đài phát thanh, hôm nay quả là một ngày trọng đại khi mà Ý đã tiến được một bước lớn lao, hết lời trích. Tuy nhiên, đạo luật liên quan đến việc các cặp đôi đồng tính được nhận nuôi con đẻ của một trong hai người, cũng như việc họ thề sẽ mãi chung thủy với nhau đã được gỡ bỏ, bởi lẽ nếu không sẽ có một số người cho rằng việc chấp thuận tình trạng sống chung giữa hai đối tượng đồng tính không khác gì với việc chấp thuận hôn nhân đồng tính.
Thượng viện Brazil thông qua thủ tục truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Bà Rousseff bị đình chỉ chức vụ trong thời gian tối đa 180 ngày, đó là thời gian để mở ra phiên tòa về thủ tục truất phế Tổng thống. Vào hôm nay, 55 trên tổng số 81 thượng nghị sĩ Brazil đã đồng ý tiến hành thủ tục truất phế bà Rousseff. Phó Tổng thống Michel Temer tạm thời là lãnh đạo số 1 Brazil. Bước kế tiếp, theo các nguồn tin thông thạo là nội trong ngày hôm nay, quyền Tổng thống Brazil sẽ thành lập chính phủ mới. Còn về phần mình, bà Dilma Rousseff bắt đầu phải đối mặt với tư pháp. Phiên tòa tiến hành thủ tục truất phế bà sẽ mở ra trong vòng 180 ngày sắp tới. Trong trường hợp 2/3 các thượng nghị sĩ ở Brazil bỏ phiếu truất phế tổng thống, thì ông Temer sẽ giữ chức tổng thống cho đến cuối nhiệm kỳ, tức là cho đến ngày 31 tháng 12 2018. Đối lập Brazil tố cáo bà Dilma Rousseff ngụy tạo sổ sách để tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2014. Nữ tổng thống đầu tiên của Brazil Dilma Rousseff bị truất phế trong bối cảnh kinh tế nước này lâm vào khủng hoảng.
Liên quan đến bầu cử Mỹ, theo kết quả thăm dò vừa được hãng tin Reuters và viện thăm dò Ipsos công bố hôm qua, cơ hội trở thành vị chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng dành cho ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ là ngang nhau. Cụ thể, 41% cử tri Mỹ ủng hộ ứng cử viên đang dẫn đầu Đảng Dân Chủ, Hillary Clinton, trong khi 40% tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. 19% cử tri được khảo sát ý kiến chưa quyết định sẽ chọn ai.
Thank you. trong lĩnh vực văn hóa tại Liên hoan phim Cannes 2016, hôm nay điện ảnh Pháp và Romania cùng tranh tài sau lễ khai mạc đêm hôm qua với Café Society của đạo diễn người Mỹ Woody Allen. Hôm nay đến lượt điện ảnh của Pháp và Romania ra mắt khán giả. Ở hạng mục chính thức, bộ phim Pháp Restez Vertical, tạm dịch là Đứng Thẳng, của đạo diễn Alain Giraudy là tác phẩm đầu tiên mở màn cuộc thi, kế tới là Sierra Nevada của nhà làm phim người Romania Cristi Puju, với bộ phim thứ năm của mình Đứng Thẳng đưa khán giả đến với cái thế giới của một ông già, của một người đàn ông đứng tuổi đi tìm nguồn cảm hứng để viết kịch bản cho phim, và Marie, một cô chăn cừu rất mê chó sói. Về phần đạo diễn Giraudy, năm 2013, ông đã gây chú ý tại Liên hoan Cannes với L'Inconnu du Lac ở hạng mục Nhãn quan độc đáo. Đó là một bộ phim nói về mối tình trai của Frank với một người đàn ông xa lạ. Nhìn đến tác phẩm Sierra Nevada của đạo diễn Puju, thì tác giả người Romania này từng thổ lộ đây là một bản requiem soi dọi vào những mối căng thẳng, vào những đam mê như keo sơn kết chặt liên hệ trong cùng một gia đình. Giới sành điệu về điện ảnh Romania đánh giá với tác phẩm này, Puju đang ở trên đỉnh cao nghệ thuật, và dòng phim của ông mang nặng âm hưởng của tác giả người Mỹ rất nổi tiếng Robert Altman.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Việt Nam âm thầm tổ chức hội thảo về vũ khí có tập đoàn Mỹ tham gia.
Thông tin không hề được loan báo rộng rãi, nhưng theo hãng tin Anh Reuters ngày hôm qua, trong tuần này Việt Nam tổ chức một cuộc hội thảo quốc phòng chuyên đề có sự tham gia của các tập đoàn vũ khí hàng đầu của Mỹ, vào lúc Washington đang cân nhắc việc bãi bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Ghi nhận đầu tiên của Reuters là chính quyền Việt Nam đã hết sức giữ bí mật về cuộc hội thảo này. Báo chí Việt Nam không thấy nói đến, các phóng viên chuyên về quốc phòng không được mời dự. Bản thân hãng tin Anh đã cố xin phép theo dõi mà không được, trong lúc Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn toàn im lặng. Theo nhận định của Reuters, Việt Nam đang phải tăng tốc xây dựng một năng lực răn đe quân sự để đối phó với Trung Quốc đang đe dọa ngoài Biển Đông. Kết quả là Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí quan trọng đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, tổng trị giá vũ khí nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 đã tăng 699% so với thời kỳ 5 năm trước đó. Cuộc hội thảo tại Hà Nội mở ra đúng vào lúc tranh luận bùng lên trong chính quyền Hoa Kỳ về việc có nên dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam hay không. Việc các nhà sản xuất vũ khí Mỹ có mặt tại Hà Nội được cho là có tác dụng khuyến khích chính quyền Obama chấp thuận việc sớm dỡ bỏ cấm vận. Việt Nam đã đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây và Hoa Kỳ trong nhiều năm nay để tìm phương tiện hiện đại hóa và phát triển các đội chiến đấu cơ, trực thăng và máy bay tuần tra trên biển của mình. Nhiều nguồn tin công nghiệp xác nhận với Reuters là Hà Nội rất chú ý đến vũ khí Mỹ, cho dù vẫn lo ngại trước nguy cơ bị cấm vận trở lại trong tương lai. Liên quan đến hội thảo lần này ở Hà Nội, tập đoàn Lockheed Martin đã xác nhận với Reuters là họ tham dự. Trong lúc đó, một phát ngôn viên của tập đoàn Mỹ Boeing tỏ ý rất tin tưởng về ưu thế của tập đoàn này trong việc đáp ứng các nhu cầu của Việt Nam về phương tiện giám sát và trinh sát cơ động, có thể đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa của Việt Nam. Theo Reuters, trong thời gian qua, Việt Nam đã hiện đại hóa các phương tiện quân sự của mình, chủ yếu bằng vũ khí mua của Nga như tàu ngầm lớp Kilo được trang bị tên lửa hành trình Club, các hệ thống tên lửa địa đối không S-300, hay là mua của Israel như súng Galil và dàn radar Adista 2888. Nhưng Việt Nam cũng mong có được vũ khí Mỹ, mà hai phương tiện thường được nhắc đến là trinh sát cơ P-3 Orion và tên lửa của Hoa Kỳ. Một bài viết trên báo điện tử của Bộ Quốc phòng Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua đã trích lời Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho rằng quan hệ Việt-Mỹ còn thiếu mảng hợp tác công nghiệp quốc phòng và Hà Nội muốn được Washington xin trích cung cấp công nghệ hiện đại và thích hợp. Tim Huxley, một chuyên gia về an ninh khu vực tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, cho biết lợi ích đối với Việt Nam trong việc được Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí không đơn thuần là việc được tiếp cận công nghệ Mỹ, mà còn cho phép Việt Nam mở rộng khả năng đàm phán.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Tú Anh thực hiện qua đề tài Dân Anh không rơi vào cái bẫy kỳ thị người Hồi giáo, RFI đặt câu hỏi với ông Sơn Trần, nhà giáo, hoạt động xã hội tại London, và sau đó là tạp chí Xã hội chúng tôi phát lại đề tài Nước Pháp, những sản phẩm nhà dòng ngày càng quyến rũ. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây, Thu Hằng nói về hiện tượng sau chữ nem, chữ phở, đến lượt bò bún đi vào từ điển của Pháp.
Sau nem, phở và bò bún đi vào từ điển Pháp. Ngày 26 tháng 5 tới đây, ấn bản Le Petit Larousse cho năm học 2016-2017 sẽ ra mắt công chúng. Ấn bản mới lần này sẽ có thêm một số từ tiếng Việt lần đầu tiên được xuất hiện trong cuốn từ điển, được cho là bán chạy nhất mỗi dịp khai trường. Đặc biệt, năm 2017 sẽ đánh dấu 200 năm ngày sinh của nhà ngôn ngữ học Pierre Larousse, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1817, người phát minh cuốn từ điển mang tên ông. Nghệ thuật nấu ăn châu Á đang trở thành trào lưu ẩm thực tại Pháp trong những năm gần đây và nhanh chóng được cập nhật trong từ điển. Điển hình là trong ấn bản Le Petit Larousse năm 2017, từ phở của Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào cuốn từ điển. Phở được giải thích là một từ tiếng Việt dùng để chỉ một món ăn được chế biến từ nước hầm xương bò với bánh phở. Tuy nhiên, cả hai từ phở và bò bún đã được định nghĩa trong từ điển Le Petit Robert từ năm 2014.
Theo giải thích trong cuốn từ điển Le Petit Robert, bò bún là một món ăn được chế biến khéo léo để tái biến thức ăn còn lại, song lại trở thành một món ăn không thể bỏ qua. Bò bún gồm có bún, thịt bò hay thịt da xào, ăn kèm với dưa chuột, rau bạc hà, hành phi, giá đỗ, cà rốt, lạc, mùi, v.v. Sau này, bò bún trở thành danh từ chung để chỉ các món ăn có cách chế biến tương tự, nhưng có thể thay đổi thành phần theo gu ẩm thực riêng tại từng nước. Điều này giải thích tại sao nhiều nhà hàng tại Pháp phục vụ thêm món bò bún au poulet, tức bò bún có thịt gà, không có thịt bò mà thay vào đó là thịt gà xào.
Trước đó, món nem cũng được định nghĩa trong Larousse. Theo đó, nem là một đặc sản của Việt Nam, là loại bánh làm từ bột gạo có nhân, gồm giá đỗ, thịt, miến, v.v., được cuộn tròn và chiên giòn. Từ nem sau được biến tấu và được sử dụng để chỉ bất kỳ món ăn nào có cách làm tương tự. Thậm chí, từ một món ăn mặn, nem trở thành một món ngọt để làm món tráng miệng hay món ăn nhẹ với nhân là sô-cô-la, như nem au Nutella, có nghĩa là nem sô-cô-la Nutella, hay là nem à la banane au Nutella, có nghĩa là nem chuối sô-cô-la. Ngoài ra, từ nước mắm cũng được định nghĩa trong cuốn từ điển Le Petit Larousse là gia vị của Việt Nam, có được từ quá trình ngâm cá trong muối. Hay từ Tết, được Le Petit Larousse ghi là viết tắt của từ Tết Nguyên Đán, có nghĩa là ngày đầu tiên của năm. Tại Việt Nam, ngày lễ đầu năm tính theo âm lịch có nguồn gốc Trung Quốc, thường bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng Giêng đến ngày 19 tháng 2. Ngoài các từ trên, còn có rất nhiều địa danh tên riêng được đưa vào từ điển Le Petit Larousse như Điện Biên Phủ, Hà Nội, Trường Vĩnh Ký, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, v.v. Điều đáng tiếc là các từ tiếng Việt được đưa vào các cuốn từ điển của Pháp đều không được viết đúng dấu.
RFI. Nhà ngôn ngữ học Bernard Sacchini từng viết, quảng bá thời kỳ ánh sáng bằng con đường phổ biến kiến thức đẩy lùi sự thiếu hiểu biết và những lời phán xét, hành động vì tiến bộ dân chủ, đó chính là tham vọng của Pierre Larousse, hết lời dẫn. Từ thời kỳ ánh sáng đến nay, cuốn từ điển luôn làm tròn vai trò phổ biến kiến thức của mình. Ngay như nhà hàng Lâm Pháp, ông Jean d'Ormesson và là người đỡ đầu ấn bản 2017, cũng phải thốt lên với hãng tin Pháp rằng Le Petit Larousse là cuốn sách duy nhất mà tôi có thể mang theo mình đến một hòn đảo hoang.
Tổng cộng ấn bản năm 2017 của Le Petit Larousse có hơn 63.000 từ, cùng với khoảng 5.500 tranh minh họa, bản đồ và ảnh. Dĩ nhiên, cuốn từ điển không thể thiếu những trang hồng nổi tiếng, gồm những cụm từ Latin hay Hy Lạp, những câu tục ngữ châm ngôn, được coi là những kho báu nhỏ thật sự của văn hóa dân gian. Người sử dụng Internet có thể truy cập ấn bản trực tuyến với số lượng từ phong phú hơn, khoảng 80.000 từ, với 9.600 động từ được chia và hơn 250 video lưu trữ từ Viện Nghe Nhìn Quốc gia Pháp. Trong ấn bản năm 2017 sắp được phát hành vào ngày 26 tháng 5, có thêm 150 từ mới được đưa vào từ điển Larousse. Những từ mới này thuộc mọi lĩnh vực, phản ánh từ xu hướng ẩm thực mới phổ biến tại Pháp đến những thay đổi trong thế giới nghệ thuật, từ sự phát triển của ngành khoa học và y tế đến lĩnh vực công nghệ hay chuyển biến xã hội và kinh tế, v.v. Trong số những từ ẩm thực mới được đưa vào ấn bản năm 2017, ngoài hương vị của tô phở, người đọc còn có thể thưởng thức rượu yuzu được làm từ trái quýt của Nhật Bản, hay ít ra cũng cắn được một miếng phát là một dạng bánh tráng làm từ bột mì và bột ngô. Khi đã no nê, độc giả lại được chìm trong một cuốn múc, đó là từ được kết hợp giữa hai từ magazine tạp chí và book là sách trong tiếng Anh, hay giải trí trong một buổi seul en scène, có nghĩa là độc tấu trên sân khấu.
Radio France Internationale.
Cuốn từ điển không chỉ có những từ mới, rất nhiều chủ đề được cập nhật thêm nghĩa mới. Ví dụ như khi tra từ loup, con sói, giờ có thêm cụm từ loup solitaire, có nghĩa là con sói đơn độc, nhằm chỉ những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, cụm từ mới này vẫn còn là chủ đề tranh luận của nhiều chuyên gia.
Vì tiếng Pháp là một ngôn ngữ sống, nên cuốn từ điển còn mở rộng cho cộng đồng Pháp ngữ với những từ có nguồn gốc Quebec, tức ở Canada, Thụy Sĩ, Bỉ hay Châu Phi, như từ balado bắt nguồn từ Quebec, dường như đang trở nên phổ biến hơn từ podcast trong tiếng Anh, nhằm chỉ việc ghi âm kỹ thuật số một chương trình phát thanh hoặc chương trình tương tự như vậy, được phát trên Internet để tải xuống máy nghe nhạc cá nhân.
Về danh mục người nổi tiếng, 50 tên mới đã được ghi vào Le Petit Larousse năm 2017. Nghệ sĩ, nhà đấu tranh người Trung Quốc Ngải Vị Vị từng bị chính quyền Trung Quốc giữ hộ chiếu trong vòng 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015, được xuất hiện cùng với tên nữ nhà văn, nhà triết học và doanh nhân người Pháp Elisabeth Badinter. Trong lĩnh vực điện ảnh, có đạo diễn người Ý Brian De Palma từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 64 vào năm 2007. Hay diễn viên trẻ Quebec kiêm đạo diễn, biên kịch Xavier Dolan, nổi tiếng với bộ phim Tôi đã giết mẹ tại Liên hoan phim Cannes năm 2009. Cậu được mệnh danh là thần đồng của Canada. Ngoài ra có thể liệt kê thêm tên của nữ diễn viên người Pháp Sandrine Kimberlain và nam diễn viên Pháp Vincent Lindon. Với những nghệ sĩ được đưa tên vào cuốn từ điển, đây là niềm vinh dự như họ được đề cử tranh giải César hay Liên hoan phim Cannes. Về kinh tế, Le Petit Larousse vinh danh ông Thomas Piketty, kinh tế gia người Pháp, từng giành giải thưởng nhà kinh tế trẻ xuất sắc nhất nước Pháp năm 2002 và giải thưởng Irijo Johnson năm 2013, hay Cristiano Ronaldo, cầu thủ người Bồ Đào Nha của đội tuyển Real Madrid, được giới thiệu như một trong những cầu thủ ghi bàn tài năng nhất của thế hệ mới sau này.
Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam tuyên bố hoan nghênh khả năng Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí. Theo Trung Quốc, lập trường của Bắc Kinh về Biển Đông được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi. NATO khởi động hệ thống lá chắn chống tên lửa tại Romania gây căng thẳng với Nga. Thượng viện Brazil đồng ý về thủ tục truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Việt Nam âm thầm tổ chức hội thảo về vũ khí, có tập đoàn Mỹ tham gia. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
thưa quý vị, thượng đỉnh toàn cầu chống tham nhũng được tổ chức ngày hôm nay tại London, thủ đô Anh Quốc. Vấn đề minh bạch tài chính là nội dung chủ yếu của cuộc họp diễn ra ít tuần sau vụ Panama Papers. Hàng triệu tài liệu được công bố cho thấy quy mô chưa từng có của các hoạt động cất giấu tiền tại các thiên đường thuế xa xôi, mà một phần khá lớn trong đó thuộc chủ quyền của Vương quốc Anh. Nhân dịp thượng đỉnh toàn cầu chống tham nhũng, báo Libération có bài phóng sự đưa độc giả đến với một tour du lịch đặc biệt để phần nào mường tượng ra quy mô của thiên đường thuế ngay tại thủ đô Anh Quốc, mà khách hàng chủ yếu là giới tài phiệt Nga thân cận với Tổng thống Putin.
Kleptocracy Tour là tên của một tour du lịch độc đáo tại London, mà du khách là nhà báo, nhà hoạt động xã hội, giảng viên đại học, thậm chí các chính trị gia. Đích thăm là nơi ở của các tỷ phú, mà London có tổng cộng 77 người, đứng hàng đầu thế giới theo tờ Sunday Times.
Kleptocracy Tour là một sáng kiến được tổ chức chống tham nhũng Anh Quốc glamuk.org tung ra cách này vài tháng, nhằm phơi bày trước công chúng một hệ thống rửa tiền khổng lồ nhờ các đầu tư và bất động sản tại London. Một trong những người dẫn đầu đoàn tham quan là ông Roman Borisovich, một nhà ly khai người Nga, từng làm việc cho một công ty bảo hiểm lớn của Nga. Ông từng cảm thấy hãi hùng về việc nền kinh tế quốc gia và xã hội đang tan rã do tham nhũng quy mô rất lớn. Ông quyết định ủng hộ đối lập, nhưng buộc phải lưu vong sau khi Putin trở lại làm Tổng thống năm 2012. Trong số các điểm tham quan có căn hộ của một người Nga tên là Olga Suvalova, người sở hữu 100% một doanh nghiệp bình phong tại quần đảo Vierge của Anh Quốc bị lộ tên trong vụ Panama Papers, căn hộ nằm ngay sát phủ thủ tướng của Anh. Bà Olga là vợ của một người nổi tiếng, ông Igor Ivanovich Shuvalov, phó thủ tướng thứ nhất của chính quyền Nga. Du khách cũng được giới thiệu về một căn hộ nằm trong một ngôi nhà sang trọng khác thuộc sở hữu của Leonid Fedun, một phó chủ tịch của Lukoil, tập đoàn dầu mỏ lớn thứ hai của nước Nga, cũng là một người thân cận của ông Putin, và một loạt những người thân khác của Tổng thống Nga cũng có mặt trong danh sách tham quan.
Các tỷ phú tại London không chỉ có người Nga. Theo một thống kê của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, 5,7 km2 diện tích ở của London thuộc về 36.342 chủ nhân, là sở hữu của các công ty bình phong đặt tại các thiên đường thuế. Chủ nhân của 10% số nhà ở tại trung tâm Westminster không được công khai danh tính.
Theo người hướng dẫn đoàn tham quan, việc giới tài phiệt tham nhũng đầu tư vào bất động sản khiến giá nhà ở London rất đắt đỏ. Nhưng thiệt hại lớn nhất vẫn là đối với các quốc gia bị biển thủ tiền. Nhà ly khai Nga tỏ ra tin tưởng vào cam kết của Thủ tướng Anh khi ông tuyên bố sẽ bắt buộc các chủ nhân phải kê khai tên tuổi thực của mình trong mỗi giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, nhà ly khai Nga cũng sẵn sàng cho biết với thượng đỉnh chống tham nhũng hôm nay, nếu kết thúc với biện pháp nửa vời, ông tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì tour du lịch Kleptocracy tại London cho đến khi nào có thay đổi thực sự. Vụ Panama Papers vẫn không nguôi gây chấn động. Panama Papers, hàng nghìn công ty bình phong của Ngân hàng Nông nghiệp Pháp Crédit Agricole bị lộ diện là tựa trang nhất của báo Le Monde. Vẫn theo Le Monde, giám đốc của Ngân hàng Pháp Société Générale đã phải giải trình trước Thượng viện ngày hôm qua về vấn đề này, nhưng việc bào chữa không được thuyết phục. Về chủ đề này, báo Kinh tế Les Echos có bài Nước Pháp thể hiện sự minh bạch đối với những người hưởng lợi từ các công ty bình phong với nhận định. Vụ Panama Papers đã buộc Bộ Tài chính Pháp phải công bố các công ty bình phong Pháp, và điều này được đánh giá là một quyết định mang tính biểu tượng quan trọng, cho dù chưa phải là một cuộc cách mạng trong cuộc chiến chống trốn thuế. Báo Le Monde cũng đề cập đến vai trò của nước Mỹ trong vụ Panama Papers. Phụ trưởng kinh tế của Le Monde dẫn ý kiến của Liên minh Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu lên án tính chất bất minh trong hệ thống thuế khóa của Hoa Kỳ và đặt câu hỏi liệu Washington có thực sự nỗ lực trong cuộc chiến chống trốn thuế hay không. Theo báo cáo được công bố vào ngày hôm qua, thì Đảng Xanh châu Âu khẳng định có sự bất cân xứng giữa Hoa Kỳ và châu Âu trong việc trao đổi thông tin về chủ đề này.
Một chủ đề lớn khác của báo chí Pháp ngày hôm nay là sự rạn nứt trong nội bộ Đảng Xã hội cánh tả cầm quyền Pháp, sau khi chính phủ quyết định sử dụng điều khoản 49.3 để buộc thông qua luật cải cách lao động bị nhiều thành phần xã hội phản đối quyết liệt.
Le Figaro chạy tựa trang nhất Đảng Xã hội tan hoang một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống. Tờ báo Thiên Hữu ghi nhận, chỉ còn thiếu hai chữ ký để các dân biểu cánh tả đưa được kiến nghị phế truất thủ tướng ra bỏ phiếu. Trong số những người ký vào kiến nghị có đến 4 cựu bộ trưởng của đa số cầm quyền. Bài xã luận của báo Le Figaro đánh giá đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp người ta thấy các dân biểu của đảng đa số hợp sức lại đòi phế truất thủ tướng của chính phe mình, Đảng Xã hội chống Đảng Xã hội. Xung đột trong nội bộ đảng cánh tả cầm quyền là có thực, cho dù không công nhận nguy cơ tan vỡ hoàn toàn, Libération cũng thừa nhận mức độ rạn nứt là rất lớn, và điều này để ngỏ những viễn cảnh đáng lo khác. sự bất lực trong việc tìm ra một thỏa hiệp chính trị chắc chắn sẽ mở đường cho việc nhiều ứng cử viên cánh tả thuộc phái cải cách ra ứng cử tổng thống, và nếu không tổ chức được một cuộc bầu cử sơ bộ trong cánh tả, thì cánh tả sẽ tranh cử với hàng ngũ phân tán, và điều này sẽ dẫn đến thất bại của cánh này.
Luật lao động thất vọng lớn trong giới doanh nhân là hàng tựa chính của báo Leseco. Tờ báo ghi nhận cánh tả đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của mình kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012.
MEDEF, Hiệp hội của Giới chủ dự đoán, luật này sẽ không có tác động nào đến việc tạo thêm công ăn việc làm. Về phần mình, L'Humanité có phỏng vấn, lãnh đạo nghiệp đoàn CGT kêu gọi gia tăng áp lực chống lại luật cải cách lao động. Nhật báo Cộng sản dự báo, phong trào xã hội có nhiều phần sẽ không hạ vũ khí trong những ngày và những tuần tới. Khi nhắc lại cách này 10 năm, một cuộc cải cách tương tự rốt cục cũng đã bị hủy bỏ do các phong trào xã hội. Về chủ đề này, bên cạnh các mô tả về diễn biến phức tạp của luật cải cách lao động Enkhomri, báo Công giáo La Croix cung cấp nhiều thông tin về cải cách thị trường lao động tại 5 quốc gia láng giềng với Pháp, đó là Anh, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Ý để độc giả so sánh. Các kinh nghiệm là hết sức khác nhau. Nếu như tại Tây Ban Nha, các luật cải cách không được lòng dân đã được chính quyền áp đặt, thì tại Hà Lan, việc cải cách đã diễn ra với sự hợp tác của các đối tác xã hội. Luật lao động Enkhomri gây nhiều chấn động cũng là chủ đề số 1 của tờ Libération nhưng dưới một góc nhìn khác. Nhật báo Thiên Tả chạy tựa trang nhất, luật lao động của biểu dương lực lượng của cánh hữu theo chủ trương tự do. Tờ báo hướng đến sự kiện 4 ứng cử viên tổng thống sơ bộ của đảng cánh hữu những người Cộng hòa chính thức công bố ngày hôm nay các nội dung chính trong cương lĩnh kinh tế của họ. Theo Libération, tất cả đều tấn công vào nền tảng của bộ luật lao động.
Về thời sự châu Âu, Le Figaro chú ý đến tình hình lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền Đức, bà Merkel, đang mất đi nhiều chỗ dựa trong đảng.
Theo Le Figaro, bà Merkel có khả năng ra tái ứng cử chức vụ Thủ tướng Đức lần thứ tư, và bà có thể tìm cách liên kết với đảng xanh do bị nhiều phản đối trong nội bộ đảng mình và cử tri cánh hữu truyền thống kể từ khi có khủng hoảng nhập cư. Về tình hình chính trị Đức, Le Monde có bài, các đảng phái nắm quyền bị mất điểm theo các thăm dò dư luận. Liên đảng cầm quyền cánh hữu và đảng xã hội cánh tả chỉ nhận được sự ủng hộ của 50% cử tri theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Lực lượng thu được nhiều ảnh hưởng hiện tại là đảng cực hữu AFD với tỷ lệ 15% cử tri ủng hộ trên toàn quốc. Về văn hóa chính trị, mục thảo luận của báo Le Figaro đưa ra một số ý kiến xung quanh đề tài liệu có nên coi đạo Thiên Chúa như là cội rễ của văn minh châu Âu. Chủ đề này từng được nhiều lần bàn đi xới lại. Nhân dịp giáo hoàng Francisco được Nghị viện châu Âu trao giải thưởng cao quý Charlemagne, tờ báo trở lại với vấn đề. Le Figaro dẫn ra hai quan điểm của một giáo sư sử học, theo đó châu Âu không chỉ có gốc rễ Thiên Chúa giáo mà còn có cả các gốc rễ từ các nền văn minh cổ đại. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici, Ủy viên Kinh tế châu Âu thì khẳng định không nên quy châu Âu về các cội rễ Thiên Chúa giáo, vì làm như vậy có nghĩa là gạt qua một bên một bộ phận của người châu Âu. Về văn học, nhân dịp 400 năm dỗ đại văn hào Anh Shakespeare, nổi tiếng với nhiều tác phẩm bi kịch và lãng mạn như Vua Lear, Hamlet hay Romeo và Juliet. Phụ chương văn học của báo Le Figaro có bài giới thiệu phần hài kịch trong chiếc tác của ông, nhân dịp xuất bản tuyển tập hài kịch Shakespeare, với tác giả là nghệ sĩ kịch Denis Podalides và giáo sư Michael Edwards của trường College France. Trong cuốn sách này, nghệ sĩ Podalides từng đóng nhiều vai kịch Shakespeare, giải thích về thiên tài của Shakespeare và vì sao trong một thời gian dài người Pháp lại rất ghét kịch gia người Anh này.
Thưa quý thính giả, để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh thực hiện với đề tài Dân Anh không rơi vào bẫy kỳ thị người Hồi giáo. RFI đặt câu hỏi với ông Sơn Trần, nhà giáo, nhà hoạt động xã hội tại London.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Ngày 5 tháng 5, 2016, Sadiq Khan, một luật sư trẻ tuổi người Anh, gốc di dân Pakistan, thế hệ 2, đạo Hồi, đã đắc cử đô trưởng London, một trong những thủ đô Tây phương lớn nhất địa cầu. Trong bối cảnh phong trào bài Hồi giáo đang lên tại châu Âu, mà người dân có tiếng bảo thủ lại bao dung và tin cậy một nhà chính trị gốc Á Châu và bị đối thủ bảo thủ lên án là Hồi giáo quá khích. Báo chí quốc tế gọi đây là một bài học về dân chủ mà cử tri London tặng cho thế giới. Câu hỏi đặt ra là do các nguyên nào mà cử tri London không rơi vào tâm lý bài Hồi giáo? Và rộng hơn nữa, Anh Quốc đã vun bồi chính sách hội nhập như thế nào? Và đổi lại, cộng đồng Hồi giáo tại Anh đã thích ứng với quê hương thứ hai ra sao? RFI đặt câu hỏi với ông Sơn Trần, một nhà giáo và hoạt động xã hội tại London. Kính chào ông Sơn Trần. Cử tri London đã bầu một luật sư theo đạo hồi làm đô trưởng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Kết quả này có gây ngạc nhiên không và được giải thích như thế nào?
Quả thật là cái tuần vừa qua đó, kết quả của cuộc bầu cử thị trưởng thành phố London gây rất nhiều ngạc nhiên cho toàn nước Anh. Nhưng mà truyền thông của nước Anh đó thì họ bàn tán ít hơn là truyền thông của thế giới, bởi vì truyền thông thế giới họ quen nghĩ rằng là nước Anh là một nước rất là bảo thủ. Thế thì tại sao cử tri là đi bầu một người Anh Hồi giáo gốc Pakistan là ông Sadiq Khan, 45 tuổi, trở thành thị trưởng đầu tiên của đảng lao động sau hai nhiệm kỳ thị trưởng của đảng bảo thủ. Người ta nghĩ rằng nước Anh không thể nào có những người nhập cư theo các cái tôn giáo văn hóa khác với cái truyền thống văn hóa Anh mà leo lên những cái địa vị chính trị hay là địa vị hành chính cao cấp ở trong nước Anh. Từ trước đến giờ nó chưa có nhiều.
Dạ, thưa anh, có thể giải thích một cách cụ thể nguyên nhân chiến thắng của luật sư gốc Pakistan Sadiq Khan, thưa anh?
Ông Sadiq Khan trước nhất đó đã là dân biểu của đảng lao động Anh và ông rõ ràng là một chính trị gia. Còn cái người đối thủ ra tranh cử thuộc đảng bảo thủ đó là ông Jack Goldsmith đó. Ông này lại là một cái nhà tư bản, nếu có thể nói là một nhà kinh doanh hay là nhà kinh tế, chứ không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp. Đó là một lý do. Lý do thứ hai đó, ông Sadiq Khan thắng đến 1.300.000 phiếu, trong khi đó ông Jack Goldsmith đó chỉ được gần 1.000.000 phiếu thôi, là bởi vì cái thành phố London đó có 7 triệu dân, khoảng 3.500.000 cử tri, mà phần lớn đó, cái tỷ lệ mà không phải là người Anh đó, người nhập cư từ xưa đến giờ ở thành phố London nó cao nhất ở trong các cái địa phương khác ở nước Anh. Mình lấy một ví dụ như người Việt Nam mình đi, thì cái tập thể người Việt Nam mình ở tại thành phố London cũng đông hơn là tập thể Việt Nam ở các cái thành phố khác trong nước Anh. Hơn nữa là cái thủ đô London nó rộng lớn và nó cần đến rất nhiều người lao động nhập cư từ cả 100 năm nay rồi. Cho nên cái tỷ lệ cử tri giữa người Anh và người không phải là gốc Anh đó là sấp xỉ, không có chênh lệch nhau nhiều lắm. Đó là một cái lý do làm cho cái số phiếu bỏ cho ông Sadiq Khan nó tăng. Lý do chính trị nữa là cái lập trường của ông Sadiq nó không phải là lập trường quá tả hay là cực tả như là cái ông lãnh tụ đảng lao động hiện nay là ông Corbyn, cực đoan và quá tả. Và chưa có một người lãnh tụ đảng lao động nào của Anh có cái lập trường cực tả như ông ta. Thì cái ông Sadiq Khan đó, ông là một cái người trung tả, được giáo dục tại nước Anh và lớn lên trong một cái môi trường mà đa văn hóa và đa chủng tộc giống như là thủ đô London bây giờ. Vì vậy đó, ông có những cái lợi thế để đắc cử. Và đặc biệt đó, là thành phần dân nhập cư đó, người ta đi vận động cho ông Sadiq Khan rất là mạnh.
Thưa anh Sơn Trần, báo chí Algeria chẳng hạn như tờ Al-Watan, tức là tờ Tổ quốc, thì có nói rằng sau cái sự kiện Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ, bây giờ Sadiq Khan đắc cử đô trưởng London đó, là hai cái sự kiện chính trị quốc tế lớn. Ngay ở Pháp như là Paris và Marseille đó, tuy là có người Hồi giáo đông đảo, có cộng đồng nhập cư đông đảo, cũng chưa chắc là có một thị trưởng theo Hồi giáo trong nay mai. Thì phải chăng nó ở London nó có một cái điểm khác biệt với các thủ đô hoặc là các thành phố lớn khác ở châu Âu, thưa anh?
Thưa anh, thì thực sự đó, cái chức vụ thị trưởng đó nó không phải là một cái chức vụ cái chính trị quốc gia hay quốc tế. Nó chỉ mang cái vai trò hành chính nhiều hơn trong một cái vùng địa phương, mặc dù cái địa phương đó là một cái khuôn mặt quốc tế. Nhưng dù sao đó, mình vẫn qua cái sự kiện này nhìn thấy được rằng là cái chính sách của nước Anh đó, thường thường người Anh họ rất là khôn về chính trị, họ đi trước thời cuộc rất là nhiều. Trong cái lịch sử cận đại mà từ cái khối thịnh vượng chung chẳng hạn, thì chúng ta đã thấy rằng trong cái khối thịnh vượng chung đó, người Hồi giáo đó chiếm một cái tỷ lệ khá quan trọng để tạo nên cái khối này. Vì vậy đó, nước Anh đó họ dung hòa được những cái sự đối kháng do cái sự khác biệt văn hóa và chính trị trên toàn thế giới. Họ nổi tiếng về cái điều đó. Thành ra trong cái việc họ chấp nhận cho một ứng cử viên đảng lao động Hồi giáo và gốc Pakistan đó, nó có cái ý nghĩa là hòa giải chính trị. Đúng như là anh vừa trình bày cái việc mà Obama đắc cử ở Mỹ, nó mang cái ý nghĩa nhiều hơn là cái thực chất. Hơn nữa đó, nó tạo một cái hành lang kín đáo để có thể nói những cái gì không thể nói được về phương diện ngoại giao chính thức với cái khối Hồi giáo trên thế giới. Và cái khối này cũng đóng một cái vai trò kinh tế quan trọng cho nước Anh và khối thịnh vượng chung của nước Anh. Cho nên đó, người ta đã chọn cái vấn đề là không có sợ hãi mà là đối thoại và hy vọng. Trong đối thoại có hy vọng, cái khuynh hướng của thế giới đó từ vài năm trở lại đây cũng là đối thoại, hòa giải và hy vọng thay vì đối đầu gắt gao. Thì đó là những cái lý do tạo nên một cái biến cố mới, và trong cái tâm thức của người Anh đó, họ luôn luôn nhìn thấy cái khuynh hướng mới của lịch sử, cho nên họ mới bỏ phiếu cho ông này.
Dạ, đó là về phần người Anh, công luận Anh, thưa anh Sơn Trần. Phía cộng đồng Hồi giáo, họ có những cái nỗ lực như thế nào để hội nhập vào xã hội Anh hay không? Chẳng hạn như là trong cái thời gian qua đó, có một cái cuộc biểu tình chống Hồi giáo ở bên Anh, nhưng mà cuối cùng thì những người biểu tình lại được một cái thánh đường Hồi giáo mời vào dùng trà chẳng hạn, hoặc là cái đảng Bejida của Đức bài ngoại chống Hồi giáo, chống di dân. Năm ngoái tổ chức biểu tình ở bên Anh lại thất bại, trong khi Bejida lại chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương ở bên Đức. Thì thưa anh, cái thái độ của người Hồi giáo tại Anh, họ có những cái điểm nào tích cực trong cái không khí mà như anh vừa trình bày bên trên là đối thoại và hòa giải?
Dạ thưa anh, người Hồi giáo tại Anh đó, họ đã nhập cư vào đây cả trăm năm. Cái thế hệ thứ ba của họ hòa nhập vào cái văn hóa của nước Anh, mặc dù họ vẫn giữ cái văn hóa truyền thống Hồi giáo của họ. Nhưng mà nói về cái phương diện cộng đồng Hồi giáo đó, thì tương đối đó, chấp nhận cái vấn đề đa văn hóa nhiều. Họ không đòi hỏi những cái việc quá đáng, ví dụ như là đòi hỏi bỏ cái ngày lễ Noel, lễ truyền thống của Thiên Chúa giáo. Khác với cái cộng đồng Hồi giáo bên Pháp, đòi những cái điều khó chấp nhận cho một cái nền văn hóa của phương Tây có cái khuynh hướng và có cái truyền thống Thiên Chúa giáo từ ngàn xưa. Nếu mà nhìn sang Đức đó, thì cái cộng đồng Hồi giáo đó, do cái phong trào tị nạn mới đây trong cái năm vừa qua và năm nay đó, gây ra những cái tệ nạn, làm cho cái nước Đức đó hơi khó khăn. Mặc dù cái bà thủ tướng Merkel là một cái người rất là thông cảm với những di dân hay người tị nạn gặp những cái khó khăn, bởi vì bà sống ở dưới cái chế độ Đông Đức, bà biết cái sự áp bức nó nặng nề như thế nào. Trong khi những cái người mà Hồi giáo mới tị nạn được nhận vào nước Anh nó ít hơn ở nước Đức, và họ cũng vừa phải, và họ được cái cộng đồng Hồi giáo cũ của nước Anh này đó tiếp nhận họ, giúp đỡ họ, cho nên họ hội nhập có vẻ dễ dàng hơn. Cho nên vì vậy đó, những cái lý do đó nó tạo nên cái cộng đồng Hồi giáo ở nước Anh đó ít cái yếu tố cực đoan hơn là ở các nước ở Âu Châu. Phải là nước Anh nó nằm ngoài biển, nó cô lập về địa lý, cho nên cũng khó cho những cái thành phần mà khủng bố nó xâm nhập vào nước Anh. Chính vì vậy mà nước Anh người ta cũng yên tâm hơn một chút. Người ta không có ngại ngùng gì bỏ phiếu cho một ứng cử viên người Anh Hồi giáo và gốc Pakistan. Dạ, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Sơn Trần, nhà giáo và cũng là một nhà hoạt động xã hội tại London.
Và bây giờ, mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội với chủ đề Tại Pháp, những sản phẩm nhà dòng ngày càng quyến rũ, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Kính thưa quý vị, trên mạng hay tại cửa hiệu, người tiêu thụ đang đổ dồn vào đủ loại sản phẩm do các hệ tu sản xuất, từ các loại mỹ phẩm hay chăm sóc da như bơm, tinh dầu, xà phòng, cho đến các thực phẩm như rượu, bia, bánh mứt, mật ong, vân vân. Tại vương quốc của các nhà dòng, mọi thứ đều có vẻ an toàn hơn và xác thực hơn. Tạp chí M của Le Monde một ngày cuối tuần còn phải thốt lên rằng, sản phẩm nhà dòng thật là khéo tay. Sutana Monastic, Le Boutique de Théophile hay Cung Toa de Abbey, những cửa hiệu hay trang mạng chuyên bán các sản phẩm do các thầy tu, các sơ nhà dòng sản xuất, những năm gần đây nở rộ tại Pháp. Tại cửa hiệu Cung Toa de Abbey, nước uống tăng lực hiệu Alexion do nhà dòng Notre Dame Egerbel chế biến từ 52 loại cây thiên nhiên khác nhau, có từ hơn nửa thế kỷ nay, đứng đầu danh sách các sản phẩm bán chạy nhất. Mang đậm yếu tố lịch sử, phương thức chế biến tôn trọng truyền thống và lượng sản phẩm làm ra ít, hàng hóa của các nhà dòng đã trấn an được người tiêu thụ về mặt chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm. Người mua biết rõ những gì họ đang mua, như lời giải thích của bà Genevieve Peru, một nhân viên bán hàng thiện nguyện tại cửa hiệu L'Artisana Monastic tại Paris với RFI Việt ngữ.
Les produits monastiques sont des produits qui sont pas trafiqués ou très très peu. C'est-à-dire qu'il y a le
các sản phẩm nhà dòng không phải là đồ gian lận, ít có sử dụng các loại phân bón. Tuy chúng không được dán nhãn bio, tức là sinh thái, nhưng mọi sản phẩm ở đây đều được sản xuất theo một quy trình tự nhiên. Đó chính là điểm mạnh giúp thu hút khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng hay trên trang mạng của chúng tôi.
Đó cũng chính là những gì phóng sự của đài France 2 cho thấy tại nhà dòng Roson ở vùng Haute-Alpes. 23 nữ tu tại đây phải làm việc 6 tiếng mỗi ngày như bao nhà nông bình thường khác trên 7 hecta đất canh tác, từ việc gieo hạt, phát quang, nhổ cỏ, lái xe máy cày cho đến chăm sóc các tổ ong vân vân. Và đương nhiên, họ cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự như bao nhà nông khác. Sơ Marie Emmanuel vừa chăm sóc tổ ong vừa giải thích với phóng viên đài truyền hình.
Trong năm 2014, thu hoạch rất là xấu do điều kiện khí hậu không được thuận lợi, nhiều trận hỏa hoạn xảy ra nên thu hoạch đã bị sụt giảm đi nhiều.
Tại Pháp, 243 trong số 340 nhà dòng lại có những hoạt động khác ngoài đời sống tinh thần, trong lúc các doanh nghiệp đời thường tại Pháp đang phải lao đao vì khủng hoảng kéo dài, thì những doanh nghiệp nhỏ này không hề biết đến khủng hoảng là gì nhờ vào việc không ngừng cải tiến. Điều lý thú là mỗi nhà dòng có những sản phẩm riêng, mang dấu ấn riêng và đậm nét đặc trưng riêng của từng vùng. Nhà dòng Sét Phong ở tỉnh Alizé, vùng Auvergne, Rhône-Alpes và miền Trung nước Pháp, nổi tiếng với sản phẩm chức năng, đặc biệt là mầm lúa mì hiệu Germaline, được cho là giàu khoáng chất. Xa hơn một chút ở phía nam, tại nhà dòng Ganagobi, vùng Alpes de Haute-Provence, ngoài những giờ cầu nguyện, các thầy tu còn tinh chế các loại sản phẩm chăm sóc cơ thể như eau de toilette, thơm mùi cỏ lức xả hay mùi hoa oải hương. Hay như là nhà dòng Saint-Vantrieux ở vùng Normandy miền Bắc nước Pháp, được biết đến với những loại kem dưỡng da chống nếp nhăn. Loại kem này được chế biến từ dầu con chồn và sữa ông chúa. Kem của nhà dòng có chất lượng cũng ngang bằng như những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng khác. Chẳng cần quảng cáo rầm rộ, những dòng sản phẩm này đã nhào nặn được tiếng tăm của mình theo từng năm tháng, thậm chí qua hàng mấy thế kỷ, theo kiểu truyền tai nhau giữa những người thân và bạn bè. Khách hàng không chỉ là những tín đồ trong đạo, mà còn là giới trẻ, những gia đình ngoại đạo mong muốn tìm kiếm những dòng sản phẩm an toàn. Doanh thu đạt được từ hai kiểu đối tượng khách hàng gần như ngang ngửa. Theo tiết lộ của ông Pierre Van den Broek, một kỹ sư chuyển sang làm kinh doanh, quản lý cửa hiệu Cung Toa de Abbey, trong số khách hàng ngoại quốc, đứng đầu danh sách là khách du lịch Nhật Bản, Hoa Kỳ và Brazil, chiếm đến 25% doanh thu của ông. Họ cảm thấy vui thích vì mua được những sản phẩm mang chút hương đồng và tinh thần. Tuy nhiên, Theo nhìn nhận của bà Genevieve Perrault với RFI Việt ngữ, thì so với các dòng sản phẩm tương tự được bày bán trong các siêu thị lớn, thì hàng hóa của các nhà dòng có giá cả hơi cao một chút.
Et puis il y a également toute la clientèle du quartier ici, donc qui
đó cũng là những khách hàng trong túi cũng phải dùng dỉnh chút ít tiền, đương nhiên có sức mua tương đối cao và muốn có những loại sản phẩm tốt. Do giá cả các sản phẩm ở đây hơi đắt một chút so với những dòng sản phẩm được bán tại các siêu thị lớn, nhưng các đối tượng khách hàng này lại muốn có những thương hiệu sản phẩm gần như là bio, thậm chí còn tốt hơn cả bio nữa.
Ước tính, thị trường sản phẩm nhà dòng hiện nay lên đến 70 triệu euro và đang trên đà bùng phát mạnh. Nhu cầu ngày càng lớn về dòng sản phẩm này thúc đẩy nhiều nhà dòng tự thiết lập các cơ sở phân phối riêng. Trong số hơn 3.000 loại hàng hóa, nhiều sản phẩm cho thấy có lượng bán ra tăng vọt đáng kể. Chẳng hạn như nhà dòng Notre Dame de Mélis tại tỉnh Landes, Tây Nam nước Pháp, tính đến quý 3 năm 2015, doanh thu của nhà dòng đã tăng vọt gần 50%. Một tin vui cho nhà dòng, vốn nổi tiếng với các loại sáp dùng để đánh bóng bàn ghế và sàn nhà bằng gỗ và loại trà túi lọc khử độc. Thành công có được của những dòng sản phẩm này là do chúng đáp ứng được xu thế của thời đại, hòa nhịp với những lời kêu gọi tiêu thụ hợp lý, an toàn hơn để tránh lãng phí và đảm bảo sức khỏe. Ngay cả những nhà phân phối, họ cũng bênh vực một chút tính thanh đạm nào đó trong tiêu thụ cũng như trong kinh doanh. Hơn nữa, doanh thu kiếm được không chỉ để cho mục đích tư lợi mà là vì lợi ích của cộng đồng. Do không được chính phủ tài trợ và thiếu hụt trầm trọng nguồn đóng góp từ thiện, nguồn thu từ những sản phẩm này giúp đảm bảo đến phần nửa ngân sách chung của các nhà dòng, theo như giải thích của thầy Colombon tại Notre Dame de Mélis.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam tuyên bố hoan nghênh khả năng Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí. Theo Trung Quốc thì lập trường của Bắc Kinh về Biển Đông được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi. Khối NATO khởi động hệ thống lá chắn chống tên lửa tại Rumani gây căng thẳng với Nga. Thượng viện Brazil đồng ý về thủ tục truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam âm thầm tổ chức hội thảo về vũ khí có tập đoàn Mỹ tham gia. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa của RFI. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.